đọc truyện.
Mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Chương trình đêm nay xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Quý vị thân mến, nếu như ở phần trước chúng ta đã thấy được quyết tâm của Ký khi cố gắng học tốt môn toán, hành trình đó không thể thiếu được bóng dáng của những bạn như Tam, như Tửu hay sự tận tụy của thầy Châu đã hun đúc niềm yêu thích học toán của Ký. Cậu có thể giải toán trong cả giấc mơ khi đang ngồi ăn cơm dần nghĩ về đề toán, và cảm giác sung sướng khi giải xong một bài toán khó. Cũng từ sự cố gắng không ngừng nghỉ, Ký đạt được giải năm cuộc thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc, lại còn được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu lần hai. Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều khó khăn khi Ký học cấp 3. Con đường đi học xa hơn, trường mới, bạn mới, nghị lực của Ký có tiếp tục giúp cậu học trò đạt được những thành tích tốt hơn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo.
Tôi đã đạt được nguyện vọng, với thành tích là học sinh giỏi toán quốc gia, tôi được chuyển thẳng vào cấp 3 mà không phải thi. Song điều đáng buồn cho tôi là Tam, Phụ và Liễu đều không đủ điểm đậu. Trên con đường quê quen thuộc rợp bóng phi lao này, thế là từ nay tôi sẽ đi về một mình. Rồi những sớm nắng chiều mưa, ai sẽ khoác hộ cho tôi một chiếc áo mưa, hay sẽ đổi lại hộ tôi chiếc mũ chẳng may rơi xuống đường? Trong lớp học, liệu tôi có tìm được người bạn thân nào như bằng Tam, Phụ, Liễu không? Nếu không, ai sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong sinh hoạt và học tập? Bước vào học, tôi mới nhận ra không đến nỗi đáng lo như thế. Thiếu Tam, Phụ, Liễu, tôi đã có thêm nhiều bạn thân khác, trong đó có Nghiệp. Chúng tôi thường hay gọi đùa Nghiệp là Nghiệp đen, vì cô cậu quê ở vùng biển nên nước da đen ghê lắm, đen chẳng khác gì củ súng cả. Hôm khai giảng, vừa mới gặp tôi ở cổng trường, hai đứa chưa hề biết nhau, cô cậu đã nhảy bổ đến, cầm chịch lấy cánh tay tôi lắc mạnh. Thằng cha này ở đâu mà buồn cười thế này nhỉ? Tôi thầm nghĩ và bực mình đến phát cáu khi Nghiệp vén tay áo tôi lên, lặng lẽ đứng ngắm ngay giữa đám đông. Ông bạn ngộ nghĩnh ấy không ngờ lại trở thành người bạn thân thiết của tôi trong những năm học cấp 3. Nghiệp ngồi ở đầu bàn cuối lớp, kề sát chỗ tôi. Chỉ qua mấy buổi học đầu tiên, hai đứa đã tỏ ra tâm đầu ý hợp. Song có cái lạ, Nghiệp rất ít nói. Thấy tôi cần gì là Nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, chứ không mấy khi hỏi hay chờ tôi yêu cầu. Trời nóng, thấy tôi có mồ hôi là Nghiệp rút mùi xoa ra lau luôn. Chiếc dép của tôi bị đứt quai. Lừa lúc tôi chăm chú ghi bài, Nghiệp rút ngay qua dép của mình thay vào. Cả mấy quyển vở tôi viết, Nghiệp cũng đóng hộ đấy. Chả là hôm ấy tôi mua được mấy thiếp giấy ở cửa hàng tự giác của nhà trường, vừa bỏ vào túi vết, Nghiệp đã xoáy mất. Chiều hôm sau, vừa đến lớp, Nghiệp re rẽ đặt ngay ngắn trước mặt tôi 6 quyển vở. Tôi ngẩn người quay lườm Nghiệp, vừa giận lại vừa thấy mến Nghiệp quá. Trong mấy quyển vở Nghiệp đóng thật cứ làm mê, quyển nào cũng có bìa đỏ, lại xén bằng bạn thích mắt. Do lòng thương yêu nhiệt tình như vậy, Nghiệp dễ dàng nhận ra những khó khăn trong sinh hoạt của tôi. Hồi đó trường tôi phải học buổi chiều, chiếc bàn của tôi đặt lọt thỏm giữa hai hàng bàn cao. Những ngày mùa đông trời tối sớm, đến giờ học cuối cùng tôi không sao nhìn ra dòng kẻ nữa. phải phóng bút ghi bừa. Về nhà nhiều khi đọc không ra. Muốn mượn vở các bạn phải đi đến 2-3 km. Tôi hiểu đây là một khó khăn cản trở không ít đến việc học tập của mình. Nhưng tôi đã nói việc này bao giờ đâu. Thế mà nghiệp biết được mới tài chứ. Trong một giờ học, tôi đang ghi bài, nghiệp quay sang hỏi vẻ lo ngại. Chỗ ký viết tối lắm phải không? Tôi ngẩng lên nói. Cũng tôi tối đấy, mắt tao cứ hoa lên chẳng nhìn ra gì cả. Từ buổi học hôm sau, ngày nào đến giờ học cuối cùng, nghiệp cũng đi mở toang các cửa trong phòng. Rồi cùng với Minh, Bích, Tựu, Do, nghiệp chuyển tất cả các bàn lùi lên phía trên. Nhờ vậy, ánh sáng từ cửa đã chiếu thẳng được vào chỗ bàn tôi viết. Một lần, thầy hiệu trưởng Lê Giang Hạp vào thăm lớp 8C của chúng tôi. Thầy ngồi xuống cạnh bàn tôi, thân mật hỏi. Hiện nay trong lớp học tập, ý gặp khó khăn gì nhất? Có cần đề nghị nhà trường giúp đỡ gì, cứ nói thật em nha. Tôi còn đang lưỡng lự, nghiệp đã thưa ngay. Thưa thầy, có lẽ ký cần đóng lại cái bàn đấy ạ. À. Cái bàn ấy không nên đóng mặt bằng như thế này nữa. Nghiệp đưa tay khẽ đập đập xuống cái bàn tôi đang ngồi. Nên đóng chỗ viết cao và nghiêng hơn chỗ ngồi một chút để khi viết ký đỡ phải cúi thầy ạ. À. Tôi không ngờ Nghiệp lại nghĩ ra cách cải tiến chiếc bàn của tôi như vậy. Chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Được thôi, tưởng gì, chỉ có thế thì đơn giản quá. Ký về vẽ mẫu đi em nha. Thầy sẽ đưa tổ mộc đóng cho. Chỉ đủ thứ hai tuần sau là em có bàn mới thôi. Thầy đứng dậy, cúi đo thử chiếc bàn của tôi. Đo xong, thầy ngẩng lên cười bảo. Ký ngồi viết chiếc bàn này chắc chật chội lắm em nhỉ. Bề ngang không đầy 2,5 gang, bề dài cũng chỉ hơn 3 gang. Cái bàn mới nên vẽ mẫu rộng hơn nhiều nữa em ạ. À. À, mà nên có chỗ dựa nữa cho thoải mái. Còn gỗ thì nhà trường khác lo liệu, em cứ yên tâm. Thôi, trước mắt là ngay chiều mai, em vẽ xong mẫu rồi đưa cho thầy. Nghiệp đưa tay cài lại chiếc cúc áo cho tôi và dặn. Được, ký cứ về vẽ phóng đi, rồi mình vẽ lại cẩn thận cho. Sáng thứ hai, tôi vừa đến lớp đã thấy các bạn xứng quanh bên cái bàn mới của tôi. Mấy bạn đang tranh nhau ngồi đặt chân lên viết thử. Thấy tôi vào, các bạn liền chạy ô lại tiếu tích. Đây, bàn mới của ông bạn đây, viết thử xem có vừa không nào. Chúng nó cứ cãi với tớ là khó viết hơn cái bàn cũ. Một bạn nhanh nhảu nói, ra dáng hăm hở lắm. Ký thử dựa lưng vào chỗ tựa này xem có thoải mái không? Một bạn đứng phía sau đỡ lưng tôi ngã vào chỗ tựa. Nó liến thoắng. Cha cha, tuyệt lắm ông bạn ạ. À. Thôi thôi, mày hãy bỏ thử chiếc túi vết xuống tầng dưới xem có tiện không? Một bạn cúi xuống chỉ chiếc sàn dưới gầm bàn, lát bằng những thanh gỗ nhỏ, nó súc sắng bảo tôi. Này, còn chỗ kê thế này đã tiện chưa? Không để chúng tao kê lại cho. Khác với vẻ dồn dã nhiệt tình như các bạn khác, Nghiệp lặng lẽ giang tay nhấc bổng cả cái bàn của tôi đặt lên phía trên. Thấy còn cặp kênh, mấy bạn đứng quanh liền xúm đến kê lại. Xong xuôi, tôi lấy vở ra đặt lên bàn viết thử. Thấy tôi viết có vẻ dễ dàng hơn trước, các bạn mừng lắm. Các bạn suýt xoa đắc ý. Đấy, rõ ràng chữ ký viết trên bàn mới tốt hơn nhiều. Quả thật, có bàn mới. Việc viết lách của tôi đỡ vất vả. Tôi không phải cúi nhiều như trước nữa. Chỗ đặt chân viết bây giờ cao hơn chỗ ngồi một bậc. Khoảng cách giữa vở và mắt được thu ngắn. Khi viết, tôi nhìn rõ hơn. Lúc mỏi lưng lại có chỗ dựa thoải mái lắm. Ngồi bên cạnh chỗ tôi, ngoài Nghiệp còn có Bích, bí thư chi đoàn, kiêm lớp trưởng lớp 8C. Bích có dáng người thấp béo, khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt dài hơi nhỏ. Thoạt nom, ai cũng tưởng Bích chậm chạp ít nói. Thực ra Bích lại là người rất sôi nổi, nhiệt tình. Nói chuyện với ai Bích cũng mỉm cười. Hai cái má lúm đồng tiền trông duyên lắm. Hồi học lớp 5 ở trường cấp 2 Hải Hà, tôi đã học một lớp với Bích. 2 năm trời xa bẵng, tình cờ nay lại được gặp nhau. Ngồi tâm sự, Bích thường dỗ dài tôi nói: "Giá biết vậy, hồi ấy mình cũng xin về trường cấp 2 Hải Phương học với Ký thì hay biết mấy." Bích ở xã Hải Quang, cùng quê với Liễu, nơi có những đầm sen rộng hàng chục mẫu mà tôi đã kể ở trên. Hè về, hương sen dâng lên ngào ngạt khắp xóm làng. Hằng ngày đi học về, Bích phải đi bộ theo con đường mòn qua xóm tôi. Hai chúng tôi vì thế đã trở thành đôi bạn đường thân thiết. Ngày nào đến lớp, Bích cũng vào tận nhà gọi tôi cùng đi. Bích sửa lại hộ tôi chiếc cổ áo, quàng lại cho tôi chiếc khăn đỏ. "Chiếc khăn này chắc Ký quàng lâu lắm rồi nhỉ?" Bích nhẹ giọng hỏi tôi. "Ừ, gần 5 năm rồi đấy." "Thế Ký đã nghĩ đến ngày sẽ thay nó bằng chiếc huy hiệu đoàn chưa?" Tôi biết ngay là Bích có ý nói đến việc vào đoàn của tôi. Tôi nhìn Bích đáp nhỏ: "Nhất định có chứ, mình sắp hết tuổi đội rồi còn gì." Mình cũng mong Ký suy nghĩ và cố gắng để đến khi ra đội sẽ được vào đoàn ngay. Mình cũng như cả chi đoàn đều rất mong và tin tin ở cậu. Thầy Chữ trong ban phụ trách đội thiếu niên tiền phong của trường một lần đến chơi nhà tôi cũng cặn kẽ khuyên: "Ký nên cố gắng phấn đấu em ạ. Được các thầy và các bạn chú ý chăm sóc, em càng phải cố gắng hơn nữa. Tuổi đội của em sắp hết, em phải phấn đấu trở thành một đoàn viên ngay sau khi ra đội. Trước mắt, em phải khiêm tốn học hỏi bạn bè, giữ vững danh hiệu một học sinh tiên tiến." Nghe thầy Chữ nói, tôi bỗng nhớ ngay đến chiếc huy hiệu đoàn mà thầy Châu tặng. Tự suy nghĩ về mình, tôi cảm thấy ân hận. Quả thật, gần 2 tháng qua, từ khi bước vào lớp 8, tôi học có phần sút hơn trước. Tôi bị 1.3 về toán. Tôi đã chủ quan. Tôi có phần tự phụ trong học tập rồi. Lời khuyên của thầy Chữ có ý nhắc nhở tôi điều này. Đúng rồi, tôi phải kịp thời sửa chữa ngay. Hãy phấn đấu, hãy đừng để cho một phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Sau khi suy nghĩ, tôi thầm nói với mình như vậy. Tôi bắt đầu đề ra cho mình cách học mới. Một hôm có giờ giảng văn, tôi say sưa nghe thầy giảng. Đến một ý quan trọng, tôi cúi xuống định cầm bút ghi vào vở. Nhưng lạ thay, tôi không thấy quyển vở của mình đâu nữa. Tưởng gió cuốn xuống đất, tôi cúi xuống nhìn khắp các gầm bàn vẫn không thấy. Tôi đoán chắc là mấy ông bạn mình giấu đây. Tôi quay hỏi mấy bạn ngồi gần đấy, nhưng vẫn chẳng ai nhận cả. Tôi đành ngồi lặng nghe thầy giảng tiếp. Hết giờ, cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy bước ra khỏi cửa, tôi quay nhìn lại cái bàn của mình. Thật kỳ lạ, quyển vở của tôi bỗng hiện ra ngay ngắn trên đó. Tôi vội mở ra xem và bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trên trang vừa ghi vở bài học, ai đó đã ghi tiếp trọn cả bài hộ tôi rồi. Tất cả có tới hơn 3 trang chứ không ít. Ông bạn nào buồn cười thế này, lấy vở ghi hộ bài người ta mà chả nói gì. Ghi lại dài như bè muốn thế này, học làm sao mà vào được. Tôi cười và quay sang hỏi mấy bạn chung quanh. Nhưng các bạn cũng chỉ nhìn tôi cười, chẳng ai nói gì cả. Chăm chú nhìn lại nét chữ, lần này tôi nhận ra chữ của Nghiệp. "Nghiệp, đúng mày là thủ phạm rồi, thế mà cứ im thinh thích. Tao chẳng thích chơi thế đâu." "Ừ, tao viết đấy, có thế mà nhận mãi mới ra. Thế tao không ghi được bài hay sao mà mày phải làm thế?" "Vẫn biết mày ghi được, nhưng hôm nay trời lạnh quá, bọn tao ngồi viết mà cũng thấy cứng tay nữa là mày. Thấy mày mãi mới viết được mấy chữ, tao biết ngay là mày bị cống chân không ghi được, nên tao làm thế."
"Không phải thế đâu Nghiệp ạ, không phải vì lạnh quá mà mình không ghi được bài đâu.
Đây là cách ghi bài nằm trong phương pháp học tập mới của mình đấy.
Sao? Lại có phương pháp học tập mới đấy à? Cho mình biết thế nào.
Không giấu giếm gì, tôi thành thật kể cho Nghiệp nghe tất cả. Tôi chủ trương ghi ít, nghe là chính. Trong giờ học, bao giờ tôi cũng đặt sách giáo khoa trước mặt. Khi thầy nhấn mạnh ý nào, tôi dùng bút chì màu gạch dưới ngay ý ấy trong sách. Tôi chỉ ghi tóm tắt những ý chính vào vở. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng, nghe đến đâu là hiểu đến đấy. Vì bài vở bây giờ đã nhiều hơn gấp bội so với những năm cấp 2. Mỗi buổi không còn học 4 tiết mà đã học 5 tiết. Khi giảng, các thầy lại nói nhanh. Mỗi lần ghi xong bài, ngẩng lên là thấy lưng mỏi nhừ. Có khi ghi không kịp, phải bỏ trắng giữa bài. Cách ghi mới này đã giúp tôi khắc phục được phần nào những khó khăn ấy. Tôi tiếp tục kể cho Nghiệp nghe cách học ở nhà. Buổi tối đi học về, ăn cơm xong là tôi bắt đầu ngồi học. Để tập trung tư tưởng và học đều các môn, tôi quy định thời gian học cụ thể cho từng môn một. Môn nào dễ thì ít giờ, môn nào khó sẽ nhiều giờ hơn. Ví dụ hôm nay có 5 môn, toán, lý, ngoại ngữ, sinh vật, quá. Môn toán có nhiều chỗ chưa hiểu và phải làm nốt bài tập nữa, thì tôi quy định học từ 7 đến 8 giờ. Môn lý đơn giản hơn, chỉ cần học thuộc, định luật và mô tả vài thí nghiệm, dành cho nó nửa tiếng, từ 8 giờ đến 8 rưỡi. Còn môn ngoại ngữ, chà, cái môn này mới gây đây. Thôi, cho nó 40 phút, từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ 10 vậy. Thế là chỉ còn 50 phút nữa đã hết giờ học quy định rồi. Môn sinh vật lại vẽ hình nữa. Có lẽ để phần cho nó 35 phút. Ồ, thế thì môn quá chỉ có 15 phút thôi ư? Không được. Thôi, cho sinh vật 30 phút, từ 9 giờ 10 đến 10 giờ kém 20. Còn môn quá từ 10 giờ kém 20 đến 10 giờ vậy. Chia xong giờ học cụ thể cho từng môn, tôi liền ghi ra giấy, đặt trước bàn học bên cạnh chiếc đồng hồ. Khi kim đồng hồ chỉ hết giờ học môn nào là tôi chuyển ngay sang học môn khác. Do vậy, khi học bài, tôi phải tập trung tư tưởng tìm mọi cách học bằng thuộc trong số giờ đã định sẵn. Nghe tôi nói xong, Nghiệp gật đầu. Ừ, tốt đấy. Cách học này không những hợp với cậu mà còn hợp với bọn mình nữa. Nếu cậu cứ duy trì được mãi, mình tin là cậu sẽ đạt kết quả tốt. Học kỳ 1 đã hết, niềm vui cũng đến với tôi. Đúng như lời Nghiệp nói, tôi vẫn giữ vững là học sinh tiên tiến của trường. Nhưng vui hơn, phấn khởi hơn nữa là đến ngày 5 tháng 4 năm 1964, tôi đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam cùng với Nghiệp. Giây phút thiêng liêng đứng trước cờ đoàn hôm ấy, sao tôi thấy phấn chấn rạo rực quá. Tim tôi đập nhanh hơn và người tôi như lớn hơn lên một chút. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng xúc động quá, tôi chỉ đọc được một bài thơ mà hôm trước tôi đã thức suốt đêm để viết. Tôi vào đoàn. Còn gì vui hơn khi một con chim nhỏ đã đến ngày đủ cánh đủ lông, được tung bay giữa trời xanh xứ sở, cất tiếng trong lành ca ngợi quê hương. Còn gì vui hơn một đứa trẻ như tôi hỏng tay rồi như cá nhỏ mất đuôi, có đảng bác, có tự do độc lập, tôi được đến trường và lớn thêm mỗi lớp. Ngày tiếp ngày ấm áp yêu thương, bao thầy cô và các bạn muôn phương đã chỉ cho tôi con đường đi đúng đắn, biết sống vì ai, biết đi tìm ánh sáng. Ôi, chiếc huy hiệu đoàn giữa ngực tôi lấp lánh, từ hôm nay sẽ là đôi cánh, thẳng chân trời tôi sung sướng bay đi. Có đảng chỉ đường, tôi chẳng sợ gian nguy. Ít ngày sau, trên báo đội có bài viết về việc tôi được vinh dự vào đoàn. Bài báo cũng viết về thành tích tôi đoạt giải năm kỳ thi toán lớp 7 toàn miền Bắc, và lần thứ hai được Bác Hồ thưởng huy hiệu. Mấy hình tôi vẽ về các loài động vật trong vở sinh vật cũng được đưa lên mặt báo. Sau đó ít ngày, tôi tới tấp nhận rất nhiều thư từ các nơi gửi đến. Có lá từ Vĩnh Linh, Giới Tuyến, có lá từ miền núi rừng Tây Bắc Trùng Điệp, lại có cả lá ở ngay trong huyện. Trước đây, hồi lớp 6, lớp 7, tôi cũng đã nhận được nhiều thư như vậy. Nhiều lá thư có gửi kèm theo cả ảnh và quà tặng. Một cô giáo ở Liên Xô đã gửi cho tôi một bức thư, một chiếc áo popolin có cài huy hiệu tên lửa và huy hiệu Lenin. Anh Nguyễn Hữu Chỉnh, một giáo viên cấp 3 ở Quảng Ninh, cũng gửi tặng tôi một đôi ủng có kèm theo một bức thư ngắn viết rất tình cảm. Em Ngọc Ký thân yêu của anh, từ ngày còn ngồi trên ghế đại học, anh đọc báo đã biết tên em và những việc làm của em. Đến nay xem báo đội, anh lại thấy tên em. Anh rất mừng và mến phục em. Em đã trở thành một đoàn viên, một đồng chí của anh. Lẽ ra anh phải gọi em bằng đồng chí, nhưng anh thấy như thế không hay nên anh cứ gọi Ký bằng em. Em có đồng ý không? Ngọc Ký ạ, khi mới biết em, anh đã định tặng em một vật gì đó làm kỷ niệm. Nhưng hồi ấy anh đang học nên chưa có điều kiện. Đến nay anh đã ra công tác. Anh biết em phải đi học đường xa, gặp trời mưa chắc vất vả lắm. Anh tặng em một đôi ủng với tất cả tấm lòng chân thành của anh. Em vui lòng nhận lấy, đừng phiền hà nghĩ ngợi gì em nhé. Ủng anh mua hơi rộng, em đi có vừa không? Viết thư cho anh biết nhé. Chúc em khỏe, phấn đấu học giỏi hơn nữa. Cho anh gửi lời thăm bố mẹ, các anh chị, các bạn và thầy cô giáo của em. Anh của em, Nguyễn Hữu Chỉnh. Cũng trong thời gian này, tôi được gặp bác Lê Đức Thọ khi bác về thăm huyện tôi. Bác ân cần hỏi tôi những chuyện học tập, tu dưỡng và gia đình. Biết tin tôi vừa được kết nạp vào đoàn, bác vui lắm. Bác cho tôi một cuốn sách, Vấn đề rèn luyện và phấn đấu vào đảng của thanh niên, do bác viết. Bác mỉm cười rồi xoa đầu tôi và bảo: cháu như thế là tốt, nhưng cháu cần phải khiêm tốn học hỏi mọi người, phải cố gắng phấn đấu nhiều nữa. Cháu hãy đọc kỹ cuốn sách này, hãy suy nghĩ và phấn đấu trở thành một đảng viên. Về nhà, dở tập sách ra xem, tôi thấy trang đầu bác có viết dòng chữ: chúc cháu phấn đấu mau chóng trở thành một đảng viên cộng sản trẻ tuổi. Bác còn cho tôi cả một tập ảnh dày cộp. Sau cùng, bác bỏ vào túi tôi một số tiền và nói: đây, bác cho cháu để cháu mua giấy bút học tập. Tôi còn được chụp ảnh chung với bác. Trong ảnh, tôi đứng sát bên bác. Một món quà mà tôi ấn tượng nhất trong dịp này là cuốn sách Thép đã tôi thế đấy, cùng bức bưu ảnh có hình Ba Phen đang ngồi đọc sách do ông phó tiến sĩ văn học Nga Shishin gửi tặng. Các thầy dạy toán cấp 3 Hải Hậu ngày đó luôn động viên tôi tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán để có tương lai. Các thầy dạy văn, đặc biệt thầy Vũ Đức Chữ, thầy dẫn tôi là em kết nghĩa, ngày thầy còn là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lại khuyên tôi nên phấn đấu từng bước chuyển sang học tốt văn. Một sáng chủ nhật, thầy đến thăm gia đình tôi. Tôi vắng nhà vì đi chơi với bạn. Thầy mang theo cuốn Người Nhạc Sĩ Mù để tôi mượn đọc, với lời nhắn gửi: em chịu khó đọc và ghi cảm xúc vào nhật ký, cứ suy nghĩ kỹ đi. Thầy cảm thấy hình như ai có khiếm khuyết về cơ thể, về hoàn cảnh, họ đều chọn con đường nghệ thuật để thực hiện ước mơ. Nếu em đi theo hướng này trong hoàn cảnh của mình như vậy, thầy nghĩ sẽ có nhiều cơ hội dễ cho em thành công hơn. Một thầy giải toán đã gặp tôi với lời khuyên chân tình: em đi theo hướng văn cũng tốt, song em nên hiểu cánh cửa tương lai chỉ mở với những ai có sở trường tương thích với nó. Rõ ràng với Ký, sở trường môn toán là rất rõ. Kết quả em đạt được vừa qua ở cấp 2 càng chứng tỏ điều đó. Hơn nữa, giữa tôi di toán và văn lại hoàn toàn ngược nhau.
Nếu toán là logic thì văn là hình tượng. Vì vậy, chuyển học giỏi từ toán sang văn là không đơn giản đâu. Thầy sợ sẽ hỏng cả chì lẫn chài. Có lẽ Ký vẫn nên tập trung phát huy sở trường toán học của mình sẽ thuận lợi cho em rất nhiều. Trong lúc đang phân vân giữa đôi dòng nghĩ suy trăn trở, chưa biết chọn hướng nào, thì cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thấy đấy đã đánh thức trong tôi một ước mơ mới. Đã có lần tôi được thầy Hồ Quang Diệu kể về cuốn sách ấn tượng này ngày tôi học văn với thầy ở lớp 7, nhưng không tìm đâu ra sách để đọc. Nhưng người bộ hành giữa sa mạc đột ngột gặp hồ nước trong, tôi sung sướng đón nhận món quà vô giá của ông Sê-xin như đón nhận một báu vật trong mơ. Tôi miệt mài đọc nó trong tâm trạng háo hức mê say. Càng đọc, tôi càng bị hút hồn bởi nhân vật Pavel Kosygin, hiện thân của tác giả Nikolai Ostrovsky. Người đã mù hai mắt, liệt hai chân, cuộc đời tưởng mãi bị dây chặt trong dòng đai thép của số phận, vẫn say sưa phấn đấu đọc và viết. Cuối cùng, bằng nghị lực phi thường, ông đã phá tung cái dòng đai thép quái ác ấy và trở thành nhà văn Xô Viết nổi tiếng. Tự nhiên, trong tôi bừng sáng một quyết định mới. Mình sẽ học tốt văn, biết đâu cũng trở thành nhà văn như Nikolai. Nhiều đoạn trong cuốn sách Thép đã tôi thấy đấy, tôi đọc đi đọc lại, chép vào sổ rồi học thuộc lòng. Không ít lần, vì một lý do nào đó, tôi bị rơi vào tâm trạng chơi vơi, định buông xuôi tất cả. Những lúc ấy, trong tôi lại ngân vang dòng suy nghĩ của Pavel. Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống, để khi nhắm mắt xuôi tay, không có gì phải xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, thế là tôi đã quyết chí vượt qua những phút giây yếu mềm.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo tập truyện Tôi đi học của tác giả Nguyễn Ngọc Ký. Thời lượng dành cho chương trình đêm nay đã hết. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo vào tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại.